Chương 6 Phật giáo và phương Tây.
Trên François, tất cả các vấn đề mà chúng ta đã nêu ra, tất cả những gì mà con đã trình bày về siêu hình, về tri thức, về vũ trụ luận Phật giáo, những âm hưởng của các công trình đồ sộ về triết lý, về siêu hình, nói về thái độ đối với cuộc sống con người. Tất cả những điều đó là trọng tâm thảo luận sôi nổi giữa các tín đồ Phật giáo. Với họ, không phải là lịch sử triết học, lịch sử những tư tưởng, mà là triết lý và siêu hình đương đại, y hệt như thời Socrates và Platon ở Athens vào thế kỷ thứ 5 và thứ 4 trước Thiên Chúa. Những cuộc thảo luận công khai với tầm cỡ như vậy đã biến mất ở phương Tây từ rất lâu. Những triết lý vẫn còn đó nhưng không thể hiện theo cách thế như vậy. Gần đây ở Paris, có xuất hiện một số triết gia ở quán cà phê hội họp công khai và vào cửa tự do. Nhưng mức độ các cuộc thảo luận không đi quá các quầy hàng. Dù phương Tây thành công, không chối cãi được trong nhiều lãnh vực, trong nhiều địa hạt, phải chăng vì cái không khí trống rỗng, thiếu những sự thảo luận nghiêm túc mà Phật giáo đã đem lại một sự tò mò thích thú cho Tây Phương? Và điều này làm ba nghĩ đến một câu nói của Arnold Toynbee: một trong những sự kiện lý thú nhất của thế kỷ 20 là sự kiện Phật giáo đến với Tây Phương. Matthew, sự chú ý đó có nhiều nguyên nhân. Trước tiên, nó đem đến cho những ai muốn đi theo con đường tâm linh và chọn điều này làm lẽ sống, một sự minh triết và một giải thuyết siêu hình sống động cùng với những phương tiện để thâm nhập vào sự minh triết đó. Kế đó, và chắc chắn là điều quan trọng nhất, nó mở ra cho mọi tín đồ hay cả những người bàng quan một diễn ảnh về sự khoan dung, sự cởi mở, sự vị tha và tự tin. Đồng thời nó cũng cho thấy đây là một khoa học tâm linh giúp con người tìm được sự bình an trong tâm hồn, đồng thời cũng giúp cho kẻ khác thăng hoa. Hơn nữa, Phật giáo chỉ hiến dâng mà không hề áp đặt bất cứ điều gì, cũng không bao giờ tìm cách cải đạo kẻ khác. Phật giáo chỉ chủ trương chia sẻ cái nhìn và kinh nghiệm của mình mà thôi. Trên François không có sự khuyến khích hay bắt buộc vào đạo nào chứ. Matthew, Đức Đạt Lai Lạt Ma thường nói, tôi không phải đến phương Tây để có thêm vài ba tín đồ Phật tử, nhưng là để chia sẻ kinh nghiệm một nền minh triết mà Phật giáo đã phát triển qua nhiều thế kỷ. Và Ngài hay thêm vào đoạn cuối các bài giảng, nếu các ông thấy cái gì có ích trong những gì tôi trình bày thì xin các ông tùy nghi sử dụng, bằng không thì xin quên nó đi. Và Ngài thường bảo các Lạt Ma Tây Tạng hay du hành, các ông không nên quá ca ngợi Phật giáo, các ông chỉ cần chia sẻ kinh nghiệm giữa con người và con người mà thôi. Hơn nữa, khi người ta cố gắng cải đạo cho một người nào đó, có thể là người ta thất bại, và hơn nữa, vô tình, người ta làm cho người tín đồ kia giảm đi lòng tin vào đạo của chính mình. Một cuộc vận động như vậy là nên tránh, hay hơn hết là nên khuyến khích tín đồ các tôn giáo khác thâm nhập sâu hơn vào đạo của mình. Vấn đề là làm cho mọi người đều thoải mái, nhưng cũng không ngăn cấm những người thiết tha muốn gia nhập Phật giáo vì một thiên hướng nào đó. Nếu vậy, họ cần phải học hỏi và hành trì nghiêm túc để đi đến tận cùng con đường của mình, giống như một người đào giếng phải cố gắng đào cho đến khi thấy nước, luôn luôn cởi mở và khoan dung với các tôn giáo khác. Tuy nhiên, khi đã chọn con đường mình sẽ đi thì phải quyết tâm đi đến cùng. Thật là vô ích khi ra công đào 10 cái giếng rồi bỏ dở giữa chừng mà không tìm thấy nước. Vài trăm người Tây Phương đã thực hiện việc nhập thất trong 3 năm, 3 tháng, 3 ngày theo truyền thống Tây Tạng. Trong 3 năm nhập thất đó, các hành giả cách ly với thế gian và hành thiền. Trong 3 năm đó, mỗi ngày họ học 1 hoặc 2 giờ triết lý hoặc các bản văn Phật giáo về thiền định. Đôi khi họ cũng học tiếng Tây Tạng, thời gian còn lại từ sáng sớm cho đến khi hoàng hôn xuống, họ cố gắng thâm nhập những gì đã học vào con người của họ. Jean Francois, thâm nhập vào con người của họ hả? Ủa, con người nào vậy? Matthew, hãy nói rằng vào dòng tư tưởng của họ thì đúng hơn. Vấn đề là làm sao cho điều họ đã học không là lý thuyết suông. Ta đã đề cập đến các kỹ thuật nhằm thoát ra khỏi tư tưởng một khi chúng xuất hiện, để chúng không có thời gian mà hình thành, phát triển và chiếm lĩnh tâm trí. Jean Francois, thoát ra hay là khép vào kỷ luật? Matthew, chúng ta đã thấy phải làm thế nào để kiểm soát tư tưởng bằng cách dùng những tình cảm đối trị với những tình cảm tiêu cực, ví dụ như lấy từ bi hóa giải hận thù. Nhưng người ta có thể dùng một phương pháp cơ bản hơn là khi một tư tưởng xuất hiện, hãy ngắm nhìn nó và nhận ngay rằng nó không chắc thật một chút nào cả. Ngay khi ta chú ý đến nó liền tan rã như một sắc cầu vồng trong không gian. Đó là điều mà ta gọi là giải thoát hay tháo gỡ một tư tưởng, không để cho nó khởi động một phản ứng dây chuyền. Những tư tưởng tan biến không để lại dấu vết, không được nối tiếp bởi lời nói hay hành động, thường là biểu hiện thông thường của một tình cảm như sân hận, ham muốn. Dù trong trường hợp nào đi nữa, người ta cũng không còn bị đặt dưới cái ách của tư tưởng. Người ta trở nên giống như một kỵ sĩ lão luyện, ban đầu hơi khó khăn khi ngồi trên yên, nhưng sau đó giống như các kỵ sĩ Tây Tạng, có thể cúi xuống để nhặt một vật khi đang phi nhanh mà không ngã ngựa. Jean Francois, ở đây ba muốn nói thêm một chút. Ba nhìn nhận rằng Phật giáo đã trình bày các kỷ luật cá nhân một cách mới mẻ cho Tây Phương. Tuy nhiên, các kỷ luật ấy cũng không xa lạ gì với Tây Phương. Trong các triết thuyết Tây Phương, người ta phân biệt rất rõ ràng giữa các tư tưởng vô tổ chức và các tư tưởng có tổ chức. Người ta vẫn biết rằng một tư tưởng vô tổ chức sẽ kéo theo nhiều tư tưởng khác một cách ngẫu nhiên, và mặt khác, một tư tưởng có tổ chức sẽ được hướng dẫn, điều khiển, ví dụ như tư tưởng toán học hay các lập luận. Những người Tây Phương là những nhà lý luận lớn, từ Aristotle đến Bertrand Russell qua Leibniz. Nghệ thuật dẫn đạo tư tưởng không để nó trở thành biến trình tư tưởng luôn luôn là một kỷ luật được tuân theo qua các thời đại. Đó cũng là mục tiêu chính của sự hình thành triết lý. Matthew, ba tưởng rằng các nhà toán học không có những tình cảm sai lạc sao? Con cầu mong cho họ được như vậy. Dù sao, Phật giáo, như con đã nói, không có ý định khám phá ra điều gì mới lạ. Nhưng trái với những truyền thống tâm linh và triết lý của thời đại chúng ta, Phật giáo đem các hiểu biết về lý thuyết ra thực hành một cách sống động và cương quyết. Chính cái khía cạnh thực hành có hiệu quả đó đã lôi kéo những người chú ý đến siêu hình học, nhưng không biết làm sao để áp dụng nó vào đời sống thường nhật. Jean Francois, Phật giáo có thể dành cho mọi người không, cho dù là những người không thích sống ẩn cư hay sống trong các chùa chiền? Matthew, đó lại là một khía cạnh khác đáng chú ý. Không phải ai cũng có thể hay cũng muốn sống ẩn cư 3 năm hay sống trong một tu viện vì lý do gia đình hay nghề nghiệp. Nhưng những phương pháp chuyển hóa tâm thức có thể được áp dụng từng giây phút trong cuộc sống giúp cho cả những người bình thường được lợi ích đáng kể. Phật giáo trước tiên là một khoa học tâm linh và có thể đáp ứng được rất nhiều vấn đề xã hội nhờ vào sự khoan dung, bất bạo động đối với chúng sinh và môi trường. Với mỗi người, dù là tu sĩ hay không, đều có chung một con đường. Ở châu Á, Phật giáo tiếp tục có một sức sống mãnh liệt. Những người lưu vong Tây Tạng đã xây cất lại những tu viện khi họ có thể làm được, dù rằng họ rất thiếu thốn. Các tu viện này tràn đầy tín đồ và giữa 130.000 người lưu vong Tây Tạng ở Ấn Độ, có đến 1/10 lại tiếp tục sống trong các tu viện. Trên François, còn ở Tây Phương thì sao? Matthew, Phật giáo gây nên một sự chú ý luôn luôn tăng trưởng dựa trên ý muốn có một sự trao đổi, một sự cởi mở. Người ta không học hỏi để trở thành Phật tử, mà đôi khi để hiểu sâu hơn về đạo của mình hay khám phá ra chân lý nội lực nhờ vào một vài phương pháp trong Phật giáo. Trên François, có phải Phật giáo là một đạo hỗn hợp không? Có nghĩa là lấy ở học thuyết này một ít, học thuyết kia một ít. Đạo hỗn hợp không phải là đạo có mức độ tư tưởng cao siêu nhất. Matthew chắc chắn là không phải. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhấn mạnh rằng không ít lợi gì đặt một cái đầu trâu trên thân một con cừu. Đạo hỗn hợp làm mờ nhạt, làm mất bản sắc những truyền thống tâm linh mà nó muốn pha trộn. Con muốn nói đến một vài kỹ thuật làm chủ tâm linh hay thiền định mà giá trị được công nhận tổng quát. Năm 1984, Đức Đạt Lai Lạt Ma được mời một tuần lễ ở Anh Quốc để chú giải về Phúc Âm. Ban đầu Ngài tự bảo, ta phải làm sao đây, ta có bao giờ học Phúc Âm đâu. Ta có thể nói gì được từ nguyên tắc một vị Thượng Đế sáng tạo mà chúng ta không đặt ra trong Phật giáo. Điều này có vẻ khó giải quyết, tuy nhiên ta cứ thử, tại sao không? Và Ngài đã chú giải một vài đoạn trong Phúc Âm trước một cử tọa gồm những tu sĩ và cả những người vô thần. Điều đáng ngạc nhiên là trong khi người đọc và chú giải kinh thánh, những vị linh mục, những tu sĩ, những vị nữ tu đã cảm động, bật khóc và có cảm giác như mới nghe những đoạn kinh ấy lần đầu. Vì sao vậy? Vì Đức Đạt Lai Lạt Ma nói về tình thương và lòng bác ái, và những lời nói của Ngài là biểu hiện trực tiếp kinh nghiệm bản thân của Ngài. Ngài đã sống đúng như những gì Ngài đã nói. Người phương Tây rất cảm kích về khía cạnh sống động của truyền thống. Tạng thư về sự sống và cái chết của Sogyal Rinpoche đã xuất bản đến 1 triệu ấn phẩm và dịch ra 26 thứ tiếng. Trên François, có phải đó là một cuốn sách xưa, một cuốn sách cổ điển? Matthew, không phải là bản dịch cổ xưa tử thư Tây Tạng, giai đoạn chuyển tiếp sau khi chết. Cuốn Tạng thư về sự sống và cái chết là một sự giải thích đơn giản và trực tiếp về nền minh triết Tây Tạng với những giai thoại về những cuộc gặp gỡ của Sogyal Rinpoche với các đạo sư, nhưng thật ra đây là một quyển sách về sự sống. Phải sống cuộc đời mình như thế nào, phải đối mặt với cái chết như thế nào, làm thế nào để giúp đỡ những người hấp hối, làm thế nào cho cuộc đời có một ý nghĩa và làm thế nào để một cái chết yên lành là điểm cao của một đời sống tốt. Trên François cũng rất đáng chú ý khi những triết gia thế hệ mới ở Pháp càng ngày càng để tâm đến Phật giáo. Ba hiện có trong tay quyển sách của Luke Ferry, con người là thần linh hay là ý nghĩa của cuộc sống là một tiểu luận rất hay, xuất bản năm 1996 và đã thành công vang dội. Cuốn sách dựa vào quyển Tạng Thư Sống Chết và phát triển một vài tư tưởng Phật giáo mà tác giả đặc biệt chú ý. Tuy nhiên ông ta cũng nêu lên một sự bất đồng căn bản khi nói rằng tốt thôi, một cuộc sống ẩn dật, trốn tránh cuộc đời. Nhưng cho dù với rất nhiều lòng bác ái cho toàn thể nhân loại, nhưng điều đó cũng không giải quyết được vấn đề Auschwitz dưới thời Đức Quốc xã hay ở Bosnia giữa người Albani và Nam Tư. Con có gì để trả lời về sự bất đồng này không? Matthew phải đánh tan một sự hiểu lầm mà người ta cũng tìm thấy ở Đức Giáo Hoàng Trinh Paul Đệ Nhị trong quyển sách của mình Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng. Ngài xác định rằng theo Phật giáo cần phải cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài và dần dần với sự thoát ly ấy, chúng ta sẽ trở thành lạnh nhạt với tất cả mọi thứ trong cuộc đời. Ngài miêu tả Niết Bàn như một sự vô cảm đối với thế gian. Những điều đó hoàn toàn trái ngược với Phật giáo. Nhưng có thể tha thứ được vì người ta thiếu thông tin. Vì lẽ, mục đích của Phật giáo là đạt tới một sự hiểu biết tối hậu về thế giới hiện tượng trong cũng như ngoài. Trốn tránh thực tại không giải quyết được gì. Niết Bàn hoàn toàn trái ngược với sự vô cảm đối với thế gian. Đó lại là tình thương và lòng bác ái đối với toàn thể chúng sinh. Một lòng nhân ái vô biên đến từ sự minh triết, từ sự nhận ra là ở mỗi chúng sinh đều có Phật tánh, và cái lòng nhân ái đó không hạn chế vào vài loại chúng sinh nào như trường hợp tình yêu bình thường. Cái điều duy nhất mà ta phải cắt đứt đó là sự dính mắc ngây thơ và duy ngã vào những sự mê hoặc của dục lạc, của chiếm hữu, của quyền lực, vân vân. Jean-Paul Đệ Nhị cũng nghĩ rằng theo Phật giáo, việc xa rời các giác quan cũng là một mục tiêu cần phải đạt đến mà. Matthew, mục đích là không còn phải lệ thuộc vào các giác quan và như vậy không còn đau khổ giống như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Kẻ nào đã rời bỏ mọi dính mắc có thể hưởng thụ vẻ đẹp tuyệt vời của thế gian và còn có thể trở lại đó để phát huy lòng từ ái vô biên mà không bị những tình cảm lệch lạc sai sử nữa. Trên François, Đức Giáo Hoàng khẳng định rằng theo Phật giáo sự giải thoát là giải thoát khỏi cái ác nhờ vào sự từ bỏ thế gian là nơi bắt nguồn cái ác. Matthew, tất cả đều tùy thuộc ở chỗ ta hiểu thế nào là thế gian. Nếu đó là thế gian bị quy định, đau khổ cho những ai bị vô minh che lấp thì có ai là không muốn giải thoát. Nhưng thế gian tự nó không xấu, vì đối với một kẻ giác ngộ như Đức Phật thì đó là một sự trong sáng vô biên, một sự hoàn mỹ không bao giờ hư hoại. Nhưng nói theo Jean-Paul Đệ Nhị rằng thần bí học Cartman bắt đầu khi tư tưởng Đức Phật chấm dứt thì có vẻ hơi phiến diện đó. Làm thế nào để thẩm xét từ bên ngoài sự thâm sâu của giác ngộ nơi Đức Phật? Kinh điển Phật giáo có ghi lại lời của Đức Phật khi người chứng ngộ. Chân lý mà ta nhận biết đó rất sâu xa, tĩnh lặng không bị quy định, sáng ngời và vượt ra ngoài mọi tạo tác của tâm thức. Điều này hoàn toàn khác hẳn một tư tưởng đơn thuần. Đức Giáo Hoàng đã nhắc lại một tri kiến lỗi thời dựa trên bản dịch các văn bản Phật giáo vào thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20. Dựa trên những hiểu biết không đầy đủ, tác giả các bản dịch đó chỉ ghi lại sự chú tâm của Đức Phật vào nỗi khổ của con người và họ chỉ hiểu rằng chấm dứt đau khổ là một sự tắt ngấm, trong khi đó là một sự tỉnh thức lợi cho mình và cho người. May mắn thay, nhiều tín đồ Thiên Chúa siêu Việt như Thomas Merton, tu sĩ thời danh người Mỹ dòng Trappist khổ hạnh mà các tác phẩm rất phổ biến ở Mỹ đã được giáo hoàng trên 23 phái đi Á Đông đã đánh giá rất cao Phật giáo. Thomas Merton đã chịu khó nghiên cứu cốt tủy của Phật giáo. Sau một thời gian gần gũi các đạo sư Phật giáo, ông đã viết trong quyển Nhật ký Á Châu, chắc chắn rằng tôi sẽ hạnh phúc được biết thêm nhiều điều qua kinh nghiệm. Tôi nghĩ rằng Phật tử Tây Tạng là những người duy nhất cho đến nay đã tập hợp được một số đông tín đồ thành tựu được những đỉnh cao về thiền định. Trong cuộc hội họp tôn giáo về phúc âm mà con đã đề cập trước đây theo lời của cha Lawrence Freeman, một con người gương mẫu trong đối thoại, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma với sự cởi mở thường lệ đã nói: "Tôi nghĩ rằng giữa truyền thống Phật giáo và Công giáo có một sự hội tụ đặc biệt và một tiềm năng phát huy hỗ tương do đối thoại, nhất là trong địa hạt, đạo đức, kinh nghiệm tâm linh cũng như lòng bác ái, tình thương, thiền định và sự tiến bộ trong khoan dung độ lượng. Tôi nghĩ rằng cuộc đối thoại đó có thể đi rất xa và đạt đến một mức độ rất sâu sắc. Nhưng đồng thời Ngài cũng lưu ý thính giả về xu hướng một sự hỗn hợp tôn giáo rất đổi vô ích. James Francois nói về tình yêu đồng loại, những tôn giáo lớn từ khởi thủy đã có hai đối tượng để thù ghét, những người dị giáo và những kẻ cuồng tín, và họ không ngần ngại tàn sát những hạng người này. Matthew theo Phật giáo khinh rẻ những tôn giáo khác là một trọng tội, dù cho người ta có không đồng ý về vài quan niệm siêu hình. Trên Francois, đôi khi người ta nghe nói Phật giáo có thể làm được gì trong việc đem lại hòa bình cho thế gian chứ? Đó là một triết lý của sự cởi bỏ ràng buộc và do đó người ta không còn quan tâm đến xã hội. Những tu sĩ sống biệt lập trong rừng núi và cầu nguyện cho mọi người, nhưng thực tế họ không làm gì được cho nhân loại cả. Họ chỉ lo tu sửa để hoàn thiện bản thân của họ, và như vậy thì có ích lợi gì chứ? Matthew, người tu nhập thất xa lánh thế gian để củng cố sức mạnh tâm linh, ngõ hầu phục vụ kẻ khác hữu hiệu hơn. Con đường tâm linh bắt đầu bằng một sự chuyển hóa nội tâm, và một khi họ đã thành tựu điều này thì hành giả mới có thể góp sức hữu hiệu vào sự cải tạo xã hội. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng sự giải giới bên ngoài không thể thực hiện được trừ phi có cuộc giải giới trong lòng mọi người. Nếu cá nhân không yêu hòa bình thì xã hội cộng đồng của những cá nhân ấy cũng không thể yêu hòa bình được. Những cá nhân noi theo và nuôi các ý tưởng Phật giáo không thể quan niệm nổi việc làm hại người khác. Một xã hội bao gồm đa số là Phật tử đích thực không bao giờ khởi hấn chiến tranh. Trên Francois, vậy là mục tiêu của một nền hòa bình trường cửu chỉ có thể thực hiện được nhờ vào sự chuyển hóa cá nhân. Matthew, ngược lại là điều không tưởng. Sự chuyển hóa cá nhân dĩ nhiên là phải bao gồm cả cấp lãnh đạo. Đức Đạt Lai Lạt Ma luôn luôn nhấn mạnh đến sự kiện không thể chấp nhận được là các quốc gia Tây Phương mãi lo buôn bán vũ khí mà quên rằng họ có thể bị bắn trở lại bằng chính các vũ khí đó. Không thể chấp nhận được là các quốc gia Tây Phương tự cho mình là văn minh và có ý định thiết lập một nền hòa bình thế giới lại đi bán những dụng cụ giết người vì lý do thương mại. Cũng không nên quên rằng 90% các vũ khí bán ra cho các nước đang phát triển xuất phát từ 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Thật là một biểu hiện đạo đức giả đối với các nước tự cho mình là vô địch trong việc bảo vệ hòa bình và dân chủ. Khi buôn bán vũ khí như vậy, họ chỉ phát động thêm hiểm họa chiến tranh mà thôi. Các nhà máy của hãng Fiat chế tạo hàng loạt loại mìn sát thương và bây giờ họ lại nghĩ đến việc chế tạo ra các loại mìn bằng chất dẻo để khỏi bị phát hiện. Và chắc là ông tổng giám đốc và các cổ đông hãng Fiat sẽ rất hài lòng về số đàn bà và trẻ em đã dẫm lên các quả mìn đó trong nhiều năm có chiến tranh, và hãng Fiat lại có thể thu lợi thêm nữa bằng cách bán chân tay giả cho những người sống sót. Lẽ ra các hãng đó chỉ nên bằng lòng với việc bán ô tô và máy tính mà thôi. Trên Francois, ba hoàn toàn đồng ý, thật là kinh khủng. Matthew, bây giờ lại nói về môi trường. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói đến một sự bất bạo động, không những đối với con người, mà cả đối với thiên nhiên ở Bhutan, đánh cá và săn bắn bị hoàn toàn cấm chỉ. Đó là một tấm gương tốt trong việc thực hiện các lý tưởng Phật giáo trong một xã hội. Một quốc gia Phật giáo sẽ không ngần ngại ngăn cấm việc dùng các tấm lưới dài 40 cây số để bắt tất cả mọi loại cá, cả cá heo, và tàn phá môi trường thủy sản. Tất cả những sự cuồng sát đó chẳng qua là vì lợi nhuận và vì con người tự cho mình là có quyền giết hại vô số động vật, đơn giản là vì mình có khả năng làm việc đó. Trên Francois, Liên Hiệp Châu Âu đã cấm chỉ các loại lưới đó rồi mà. Matthew, nhưng mà Nhật Bản và Đài Loan vẫn tiếp tục tàn hại các đại dương đó. Trên Francois, trong tất cả những gì con vừa nói có vài điều thuộc riêng về Phật giáo, một vài điều khác cũng đã được những người có thiện chí nêu lên. Các ý niệm thành lập một lực lượng đa quốc gia để kiểm soát những lực lượng quốc gia đã là ý niệm của Hội Quốc Liên sau hai cuộc thế chiến. Đó cũng là ý niệm của Liên Hiệp Quốc ngày nay và cũng là của Liên Hiệp Châu Âu muốn xây dựng một thứ quân đội châu Âu gồm nhiều quốc gia. Lý tưởng đó luôn trở đi trở lại, cũng như có những cuộc họp định kỳ về giải giới, nhưng đi xa hơn là điều con đã lưu ý rằng không thể ngăn được các nhóm sắc tộc tàn sát lẫn nhau như ở Bosnia. Ngày nào người ta chưa chuyển hóa được con người, chưa biến từng con người thành bất bạo động. Nhưng ở đây thì các triết lý về sự cải tạo bản chất con người rất nhiều. Ba còn có thể nói rằng tất cả những nền minh triết, những tôn giáo lớn đều có đề cập đến những khả năng đó và cho đến bây giờ là một sự thất bại hoàn toàn. Các ý niệm biến con người, từng cá nhân một trở nên yêu chuộng hòa bình để cho toàn thể nhân loại trở thành thù nghịch với bạo động là một việc trên thực tế không thể thực hiện được. Ít ra là trong thế kỷ hiện nay, chúng ta không tiến bộ chút nào trên con đường này cả. Matthew, đúng vậy, nhưng mặt khác, việc cải tạo từ bên ngoài bằng cách áp đặt lên những cá nhân cứng đầu ngoan cố, những luật lệ gắt gao, ngay cả một thể chế độc tài, không những không thực hiện được mà lại còn băng hoại ngay tại gốc rễ. Người ta có thể hà khắc một thời gian nào đó, nhưng sau đó những kẻ bị áp bức luôn luôn bày tỏ sự bất bình và tìm cách thoát khỏi những kẻ áp bức bằng hòa bình hay bạo động. Họ sẽ tìm cách tự vũ trang và sử dụng vũ khí. Trên Francois, có thể chăng một thái độ như vậy được toàn thể nhân loại chấp nhận? Phật giáo luôn luôn ghê sợ phải dùng đến bạo lực để áp đặt quan điểm của mình hay để tự bảo vệ. Ngược lại, những tôn giáo lớn mà chúng ta đã biết thường quay lưng lại với lý tưởng của họ. Cơ đốc giáo cũng đã đặt nền tảng trên sự bất bạo động. Đấng Christ đã chẳng nói nếu ai tát má phải của ngươi thì hãy đưa nốt má trái ra và hãy thương yêu lẫn nhau. Mặc dù thế, nhà thờ đã dùng thời gian để tận diệt những kẻ không chịu cải đạo, cũng như những kẻ cuồng tín dám cả gan chống đối lại Đức Giáo Hoàng, như vào thời Galilee khi nhà bác học này chủ trương trái đất xoay xung quanh mặt trời, trái với quan niệm tòa thánh. Vì vậy, cái khả năng con người làm trái lại với lý tưởng của họ luôn luôn xuất hiện trong lịch sử Ba tự hỏi điều này có giới hạn ảnh hưởng của Phật giáo đối với Tây Phương hay không? Matthew, cũng có thể là những người muốn tìm hiểu Phật giáo đã cố gắng đưa vào phương Tây những nguyên tắc khoan dung của Phật giáo đã làm cho họ được nhiều cảm tình hơn. Dù sao đi nữa, phải tự thanh tịnh lòng mình, giải giới nội tâm, rồi đến sự bình an trong gia đình, trong làng mạc, rồi rộng ra cả quốc gia và ảnh hưởng vượt qua biên giới. Khi trình bày như vậy, Đức Đạt Lai Lạt Ma hy vọng giúp đỡ mọi người tìm lại đúng những truyền thống tâm linh của chính họ. Như vậy, thái độ của chúng tôi không phải là các nhà truyền giáo. Sự trở lại các hình thức tôn giáo cực đoan là do thiếu vắng các truyền thống tâm linh. Thái độ cực đoan trong tôn giáo là thiếu khôn ngoan, thiếu sáng suốt. Làm gì ta phải hướng dẫn những người lầm lạc thay vì loại bỏ họ.